bạn thân mến, vậy là câu chuyện tình yêu của Takun và Mio mỗi ngày một rõ ràng và sắc nét hơn. Có lẽ chỉ những người yêu nhau mới hiểu thực sự cảm xúc của Takun khi đang yêu. Bạn đã từng viết thư cho ai chưa? Bạn cũng có cảm xúc như thế này chứ? Những ngày tiếp theo, về cơ bản là giống những ngày trước đó, chỉ một điều duy nhất thay đổi là thư em không đến nữa. Anh đã mong thế. Vậy mà, khi thư của em không đến thật, cảm giác mong chờ ngày mai của anh giảm hẳn một nửa. Lý do ngày mai tuyệt hơn ngày hôm nay là bởi quãng thời gian chờ đợi thư em rút ngắn thêm được một ngày. Anh đã sống trong cảm giác mong mỏi ấy nên không nhận được thư em quả là khó khăn. Nếu bạn có cảm xúc mong chờ thư của ai như thế, điều đó có nghĩa là người đó rất quan trọng với bạn đấy. Cũng có thể là bạn đang yêu. Quay lại với Em sẽ đến cùng cơn mưa. Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Chương 13, phần 3. Rồi bọn mình gặp lại nhau. Trước khi gặp lại anh, không biết em sống thế nào, em có quên anh không? Anh không biết, tôi trả lời. Em không kể cho anh, và anh cũng không muốn hỏi. Như vậy mà được sao? Chẳng sao cả, anh có thể hình dung được em đã khổ tâm thế nào. Anh hiểu đây là quyết định sau khi em đã suy nghĩ kỹ. Nhưng em rất hài lòng, em nói. Em quyết định như vậy, nên em mới có cuộc sống như hôm nay đúng không? Đúng rồi. Với một cử chỉ thân mật chưa từng có, Mio ngả đầu vào ngực tôi, một cử chỉ chứa đựng vô số ngôn từ, tất nhiên là những ngôn từ về tình yêu. Anh kể tiếp đi, Mio nói. Tôi tiếp tục, không biết, tại thuốc anh uống hồi ấy có tác dụng, các buổi tư vấn đem lại hiệu quả, hay phương pháp trị liệu theo y học phương Đông mà anh áp dụng thử một thời gian đã thành công mà vào mùa hè năm 21 tuổi. Anh đã gần trở lại như xưa một cách kỳ diệu. Anh hiểu, có thể đây chỉ là phản ứng tạm thời, không kéo dài, giống như tù nhân được ban cho ít thời gian ra ngoài vận động, rồi lại phải trở về phòng giam chật hẹp. Nếu đúng là thế, thì anh muốn tận dụng khoảng thời gian này để làm những điều có thể. Và anh đã làm một chuyến đi dọc đường bờ biển bằng chiếc scooter. Anh đã rất mãn nguyện với cuộc sống trong vòng bán kính 100 km. Tất nhiên, anh không thể trở lại giống như hồi xưa. Ký ức về thời kỳ khủng hoảng cũng tạo ra vấn đề rắc rối khác là những lo lắng được tiên liệu trong bộ dạng của kẻ dò dẫm tìm đường. Anh từng bước rời khỏi nhà để đến những vùng đất xa xôi. Đi được nửa chặng, anh chuyển lộ trình hướng về nội địa. Anh định sẽ đi vòng theo kiểu số 8, chứ không đi theo hình chữ O. Rồi một ngày, anh được nghe giọng của em sau một năm trời không gặp. Anh đi trong tình trạng sức khỏe không tốt, nên bố mẹ anh rất lo. Hồi đấy, điện thoại di động chưa phổ biến, nên anh gọi về nhà bằng điện thoại công cộng, theo kiểu người nghe trả tiền, để thông báo rằng hôm nay anh vẫn ổn. Hôm đó, mẹ anh nghe điện và nói với anh, em để lại lời nhắn. Em nhắn có chuyện cần nói, nên muốn anh gọi cho em, theo kiểu người nghe trả tiền. Thật đúng tính cách của em. Em sẽ đợi đến khi nào anh gọi. Đây cũng là câu em muốn nhắn với anh. Không được để con gái đợi. Đây không phải là lời nhắn của em, đây là lời của mẹ anh. Anh đã hiểu. Không biết em có chuyện gì, bao nhiêu ý nghĩ ập đến với anh. Anh tưởng tượng ra toàn chuyện không hay xảy đến với em. Anh vốn mắc bệnh lo lắng thái quá, nên anh chẳng nghĩ ra được chuyện gì tốt đẹp. Anh toàn tưởng tượng ra chuyện xấu, nào là em bị ốm, bị thằng nào đó lừa gạt, rồi em đi bị gãy gót. Nếu em đi tìm sự an ủi ở người yêu đã chia tay một năm trước, trong hoàn cảnh như vậy, anh sẵn sàng chìa vai ra cho em. Anh muốn an ủi em, muốn động viên em. Việc em chỉ có thể dựa vào bờ vai sắc sơ này đã nói lên tình trạng khẩn cấp của em. Rửa gân anh như có lửa đốt, anh dốc cả số tiền xu trong túi đặt lên bàn điện thoại. Anh thận trọng bấm từng số điện thoại nhà em. Anh không dùng dịch vụ người nghe trả, dù sao anh vẫn có lòng tự trọng. Sau một tiếng chuông, em nghe máy. Anh hơi bất ngờ vì không nghĩ em lại nghe điện ngay. Ayo, phải không? Em hỏi khi thấy đầu dây bên kia im lặng. Ừ, tớ đây. Đúng giọng Ayo rồi. Tim anh ấm lại khi được nghe giọng của em sau một năm trời. Cô đời điện thoại của tớ à? Thế cậu nghe máy ngay. Ừ, tớ nghĩ thế nào cậu cũng sẽ gọi. Ồ, ừ, tiếng em thì thào. Anh hỏi, có chuyện gì vậy? Cậu nhắn tớ phải gọi ngay. Ayo này. Ừ. Giờ cậu đang ở đâu? Tớ đang đi du lịch. Chỗ tớ ở cách nhà cậu khoảng 300 km. Tớ bảo này. Ừ, tớ đến chỗ cậu nhé. Im lặng. Alo. Ừ, cậu vừa đi đâu à? Tớ vẫn ở đây, trong một điện thoại, tay cầm ống nghe. Vậy trả lời tớ đi. Ừ, tớ hơi bất ngờ. Bất ngờ, rồi sao nữa? Và vui, rất vui, nhưng mà... Không sao đâu, không sao đâu. Ừ, không sao đâu, không sao hả? Ừ. Trước sự tự tin đến khó hiểu của em, chúng mình hẹn gặp nhau 2 ngày, sau đó tại một thị trấn nọ. Mãi sau này anh mới biết, hôm đó là ngày nhộn nhịp nhất trong năm của thị trấn, nằm ở độ cao 700m so với mực nước biển này. Gần 500.000 người đã kéo đến đây để xem màn pháo hoa được bắn từ giữa hồ. 500.000 là con số rất lớn, nhiều hơn cả dân số của công quốc Monaco hay công quốc Liechtenstein. Thế có nguy không cơ chứ? Em đến gặp anh mà không hề biết điều này, liệu chúng mình có gặp được nhau không? Anh chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng. Anh chạy khắp thị trấn tìm mũ bảo hiểm xe máy cho em. Anh sẽ đưa em đội chiếc mũ màu đỏ có kính chắn gió phía trước anh đang dùng, còn anh sẽ tìm mũ khác. Vì không đủ tiền mua mũ mới nên anh định sẽ thuê ở cửa hàng xe máy. Mãi anh mới tìm được một cửa hàng thì ở đó chỉ còn mỗi chiếc mũ loại nửa đầu cũ rích, loại mũ của mấy bà già hái đội đi chợ ấy. Chiếc mũ tơi tả chưa từng thấy. Thật chẳng ra sao, nếu đội mũ này đi gặp em, nhưng càng không thể để em đội cái mũ như vậy. Vì sắp đến giờ hẹn nên anh cứ thế nhảy lên chiếc scooter, phóng ra chỗ đường vòng trước cửa ga nơi chúng mình hẹn nhau. Trời vẫn chưa tắt nắng, nhưng có rất nhiều vị khách sốt sắng đã đến bằng ô tô. Đường xá đông nghịt. Khi anh tới được chỗ đường vòng thì tàu đã vào ga được 10 phút. Trước cửa ga để ép khách đến xem pháo hoa bằng tàu hỏa. Anh đưa mắt tìm em giữa biển người. Có rất nhiều cô gái chặt tuổi em, nhưng anh không thấy em. Anh nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn 15 phút. Hay là em không đến? Không thể có chuyện đó. Sau khi trấn tĩnh lại, anh ngồi thụp xuống. Anh đang chờ đợi điều gì đây? Gặp lại em, sau đó sẽ thế nào? Tình hình của anh có gì khác so với một năm trước đâu? Anh đứng bần thần giữa đám người qua lại với chiếc mũ có bẩn trên đầu. Tiếng cười nói của bọn họ dường như đều có chung một ngụ ý. Chúng ta sắp có một buổi tối tuyệt, tuyệt, tuyệt vời. Tất cả đều hứng khởi, tất cả đều mong chờ buổi tối tuyệt vời. Anh cũng thế, tính cho đến 5 phút trước. Ai ơi! Anh ngẩng lên thì bắt gặp khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em giữa đám đông. Cái mũ đó... Em thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với anh. Có vẻ không hợp với cậu lắm. Ừ, anh nói. Bọn mình đi thôi, một buổi tối tuyệt vời đang đợi. Sẩm tối, chúng mình có mặt bên bờ hồ. Anh không hỏi lý do tại sao em ở đây. Em cũng không có ý định hỏi cảm giác của anh thế nào. Anh không biết đây chỉ là sự kiện đặc biệt của riêng hôm nay hay sẽ là sự khởi đầu cho tương lai sau này. Trông em khá thoải mái, nét mặt em như muốn nói. Em đã có câu trả lời của riêng mình. Không có gì phải lo lắng cả. Việc em đến đây đã là câu trả lời của em rồi. Chúng mình ngồi xuống bên lề con đường chạy quanh hồ. Sau lưng chúng mình là dãy hàng rào sắt. Bên kia hàng rào là thảm cỏ rộng mênh mông. Đang mùa hè mà gió thổi lạnh buốt. Có lẽ tại thị trấn này nằm ở độ cao 700m. Ông trời đã kéo tấm màn sẫm khổng lồ dành cho tối nay. Đèn đường được bật lên. Khách bộ hành trông ai cũng tràn trề hạnh phúc. Buổi tối tuyệt vời sắp bắt đầu. Cậu có lạnh không? Tớ không sao. Nhưng người em khẽ run rẩy khi gió từ mặt hồ lùa tới. Anh quàng tay qua vai em. Cảm ơn cậu. Em nói. Ấm quá. Đợt pháo hoa đầu tiên được bắn lên. Vài giây sau thì có tiếng nổ. Tiếng nổ rội vào ngọn núi quanh thị trấn, tạo ra những sóng âm phức tạp bao lấy chúng mình. đẹp quá, em nói. Ừ. Sau màn dạo đầu, pháo hoa liên tiếp được bắn lên, cả mặt hồ bao trùm một không khí cuồng nhiệt của buổi tối mùa hè. Mặt ai nấy đều ửng đỏ, miệng liên tục hò hét. Chúng mình đi dạo nhé. Ừ. Chúng mình đứng lên, đi ra phía ngoài, quanh hồ đông nghịt người. Anh và em tách khỏi đám đông, đứng ngắm mặt hồ. Tớ đã đúng khi đến đây, em nói. Vậy sao? Ừ, để ở cạnh Ayo lâu thế này. Em lồng tay vào cánh tay anh, cánh tay vừa gầy vừa lạnh. Tớ sẽ mãi ở bên cậu, em nói, mắt vẫn hướng về phía hồ. Nhưng mà... không sao đâu, tớ chắc đấy. Anh quyết định thôi không hỏi thêm nữa. Ánh sáng pháo hoa phủ lên gương mặt em, thứ màu sắc kỳ lạ. Tay em đã ấm trở lại. Chúng mình không nói gì nữa. Anh thôi nghĩ ngợi, phó mặc bản thân trên niềm hạnh phúc em mang tới. Hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh em. Sắp đến đoạn cuối, chỉ đợi bắn pháo hoa cuối cùng. Không khí tĩnh lặng bao trùm khắp nơi. Gần 500.000 con người đồng loạt nín thở. Đâu đó có tiếng nuốt nước bọt. Bùng! Đợt pháo hoa cuối cùng được bắn lên. Một chùm ánh sáng khổng lồ bùng lên. Vài giây sau là luồng gió mạnh ào tới. Làn gió mang theo nguồn năng lượng khủng khiếp. Em vẫn nhìn đăm đăm về phía hồ nước. Khi nhận ra anh đang nhìn, em liền quay sang mỉm cười. Hơi sợ nhỉ? Ừ, tớ sẽ không bao giờ quên tối hôm nay. Em thì thầm. Chúng mình rời chỗ hồ nước, dự định sẽ đi khỏi thị trấn luôn. Những chiếc đèn lồng cúng tổ tiên được treo trước cửa nhà dân thắt ra từ ánh sáng dịu nhẹ. Anh và em vẫn chìm đắm trong âm thanh và ánh sáng. Cảm giác lâng lâng khiến chúng mình liều lĩnh hơn. Em nói sẽ không về nhà. Anh không phản đối. Với lại, giờ lên tàu cũng không kịp về trước khi sang ngày mới. Thật ra, em có ý định không về ngay tới lúc quyết định đến gặp anh. Rất nhiều khách trong 500.000 khách đến xem pháo hoa cũng không có ý định về nhà. Do vậy, các nhà trọ quanh vùng hết sạch chỗ. Chúng mình vừa qua đỉnh núi, phóng sang thị trấn bên cạnh để tìm chỗ ngủ. Chiếc scooter phóng chậm chậm trên đường quốc lộ trong đêm tối. Em vẫn bám chặt vào lưng anh, và em đeo chiếc túi da bóng màu trắng. Anh kể cho em nghe những vấn đề của anh. Thật ngạc nhiên là em nghe mà không hề tỏ ra ngạc nhiên. Tớ cũng đoán được phần nào, nếu không thì cậu đã chẳng từ bỏ Điền Kinh. Ra là vậy, quả đúng là thế, anh nghĩ. Đó cũng là lý do cậu lảng tránh tớ. Có lẽ, cậu có buồn không? Rất buồn, rồi em nói. Tớ cũng buồn. Chúng mình đi đến gần đỉnh núi thì trời đổ mưa. Mặc dù biết hôm nay thời tiết xấu vì bầu trời không có sao, nhưng cơn mưa vẫn kéo đến quá đột ngột. Sau vài giọt, lục bục dạo đầu là cả cơn mưa ập xuống. Vẫn còn đang hè, nhưng chỗ này cách mặt biển những 700 mét, nên mưa cũng rất lạnh. Anh và em run cầm cập, vốn mắc bệnh lo lắng thái quá, nên anh cảm thấy rất lo. Em càng ngày càng lạnh. Từ thế này, sao em sẽ bị viêm phổi mất. Mưa tuôn ào ào, như đống xẻng tuôn ra từ máy giặt xẻng tự động lúc trúng thưởng, chẳng biết bao giờ mới dứt. Ở lại hay đi tiếp, cách nào cũng không khả thi. Đôi môi đã mất hết sắc hồng của em run lập cập vì lạnh. Em dùng hai tay ôm chặt lấy người. Áo phông của em ướt sũng, hằn gió cả hai quai áo trong. Nước mưa chảy xuống tong tỏng theo mấy sợi tóc phủ trước trán. Anh nhìn vào mắt em, cùng với nỗi lo lắng bóp nghẹt trong lồng ngực. Khi hai ánh mắt gặp nhau, em cố gượng cười đáp lại anh. Không sao đâu, em nói. Mình đi thôi, đi tiếp thôi. Ai cũng có những khoảnh khắc ý nghĩa trong đời. Đây chính là khoảnh khắc ấy. Với em, người là vợ anh sau này, khoảnh khắc ấy cũng có ý nghĩa tương tự. Vậy mà hầu như em không còn nhớ mình đã nói gì lúc đó. Em đã nói ra câu quyết định cả cuộc đời mình một cách hoàn toàn vô thức. Thật buồn cười. Khi nghe những lời em nói, anh đã tự nhủ rằng anh sẽ bên em suốt đời. Cuộc đời em do em quyết định. Em chọn con đường đi bên anh. Và thật hỗn xược bằng mớ lý lẽ vớ vẩn của anh. Anh không biết chuyện gì đang ở phía trước. Chắc chắn hạnh phúc đang nằm lăn lóc ở đâu đó. Việc hai chúng mình cùng nhau đi tìm thứ hạnh phúc ấy hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị. Không sao đâu, Em nói, không sao, mọi chuyện sẽ ổn. Anh cảm thấy như em đang nói về tương lai của chúng ta. Trước mắt, chúng mình cứ đi tiếp. Sẽ không chỉ có những chuyện không tốt đẹp. Một người như anh, biết đâu vẫn có thể đem lại hạnh phúc cho em. Ừ, anh nói, đi tiếp thôi. Ừ, đi thôi. Rồi chúng mình phóng như bay, trong cơn mưa xối xả. Lúc tìm được khách sạn và làm thủ tục nhận phòng, người chúng mình lạnh toát như xác chết ở Mogul. Dù đang trong mùa hè, bọn mình đang ở độ cao 1000m và ướt như chuột lột với cái bụng lép kẹp. Thế thì đúng là xác chết rồi. Ừ. Sau đó thì thế nào? Bọn mình ấy? Nhiều lắm. Ví dụ, bọn mình đi tắm, rồi ăn bánh mì. Vâng, cả hai cùng xem tivi. Loại phải trả tiền xu à? Ừ, bọn mình xem chương trình dạy nấu ăn. Anh không nhớ là món gì, hình như là món có dùng đến súp lơ xanh. Cả hai chúng mình đã xem chương trình đó. Ừ, anh rất thích xem các chương trình dạy nấu ăn, dù anh nấu rất dở. Vậy sao? Ừ. Sau đó anh gọi em sang giường anh. Bọn mình ôm nhau, rồi hôn nhau. Ôi chao, làm cả chuyện đó nữa. Chúng mình cố gắng thật đấy, rất đáng khâm phục. Cũng không đến mức đó đâu.